Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, từ câu 23 bơi đến câu 28. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật anh em mà xin Chúa Cha điều gì thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được đợi niềm vui của anh em nên trọn vẹn. Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ, Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa. Nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin. Và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em vì anh em đã yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến, Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha." Quý ông bà và anh chị em thân mến, một vị giám mục trên đường đi kinh lý trong giáo phận, Ngài ghé thăm một bà lão, vì có người nói rằng bà là một tấm gương cho mọi người trong giáo xứ soi chung. Gặp bà, vị giám mục hỏi: "Bà thường đọc sách đạo đức nào nhất?" "Thưa đức cha, con không biết đọc," bà cụ trả lời. Nghe nói thế, vị giám mục hỏi tiếp: "Nhưng bà hay cầu nguyện cơ mà." Nghe đức cha hỏi vậy, bà thành thật: "Thưa đức cha, con chỉ biết lần hạt măng côi thôi. Kinh lạy cha, kinh kính mừng và kinh sáng danh. Một ngày con khởi sự đọc khoảng 10 lần, nhưng thường thì con không đọc xong." "Tại sao vậy?" "Thưa, vì khi con bắt đầu đọc 'Lạy cha chúng con ở trên trời,' thì con bỗng không hiểu sao Chúa có thể tốt lành đến nỗi cho phép một bà cụ già hèn mọn như con được gọi Ngài bằng cha. Điều đó làm cho con phải khóc, và rồi con không thể nào đọc tiếp hết chuỗi được." Ước gì kinh lạy cha giúp chúng ta ý thức thật sâu đậm về một sự thật, đó là Thiên Chúa là cha chúng ta, như bà cụ đơn sơ trong câu chuyện trên đã cảm nhận được. Trong bài tin mừng hôm nay, trước khi từ giã các môn đệ trở về với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: "Bất cứ điều gì anh em xin Chúa Cha mà nhân danh Thầy, thì Người sẽ ban cho anh em." Thật vậy, lời cầu xin của chúng ta đáng được Chúa Cha chấp nhận khi chúng ta biết nhờ đến công nghiệp của con một yêu dấu là Đức Giêsu Kitô. Ngài chính là nhịp cầu kết nối giữa Thiên Chúa và con người. Không ai có thể đến với Cha mà không qua Thầy, vì Thầy và Cha Thầy là một. Trước những bế tắc, thất bại trong cuộc sống, mà ngay cả những tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không giải quyết được, chúng ta dễ chạy đến Thiên Chúa bằng việc cầu nguyện. Nhưng cầu nguyện để xin một cách vụ lợi khi cần đến Ngài cứu giúp, mà không sống mối tình con thảo với Ngài, để rồi lãng quên Ngài khi cuộc đời được trời êm biển lặng, thì không chỉ là vô ơn mà còn hạ thấp Thiên Chúa. Đọc kinh cầu nguyện là gặp gỡ, tiếp chuyện một cách thiêng liêng với Thiên Chúa, là Cha thiện hảo của chúng ta. Cho nên, khi linh hồn đọc kinh cầu nguyện, chủ ý chiều theo lo ra, chia trí, sẽ thành bất kính với Thiên Chúa, phạm vào giới răn thứ nhất. Nhưng ngược lại, một linh hồn, dù tội lỗi đến đâu, khô khan cho mấy, nhưng nếu họ còn cầu nguyện, họ vẫn còn có cơ hội để được ơn cứu độ. Dù lời cầu nguyện có đơn sơ, khờ khạo như của các em bé, có nhuốm đầy ô uế của người tội lỗi, tràn đầy đau thương của người cô đơn hay quả phụ, của kẻ bơ vơ hoặc trẻ em coi cúc, lời khẩn cầu có ấm ấp sầu muộn của người bất hạnh, nghẹn ngào ức ức của người phải gánh chịu bất công, đầm đìa nước mắt từ trái tim tan nát của kẻ than khóc người thân sinh ly hay tử biệt. Tiếng khẩn xin đầy bức rứt ăn năn của người vừa phạm tội, có dầm dời phiền muộn của bệnh nhân nan y nghèo khổ, có nức nở than thở của những mảnh đời trân chiên lang bạc, lời than van có hụt hẫng hay tràn trời thất vọng của thí sinh thi rớt, có thơi lương áo não của người vừa bị tử thần cướp mất mẹ cha, có não nời nước mắt ức hận của những cô gái bị cưỡng đoạt tiết trinh, lời cầu nguyện có đớn đau hối hận đã vì hiểu lầm mà giết chết anh em, hay lời than quản hờn oán bị kẻ thù hãm hại đến khốn cùng, cả tiếng hối lòng vừa đánh mất niềm tin. Tất cả những lời kêu van khấn nguyện khẩn cầu đó, Thiên Chúa không hề bỏ qua, người lắng nghe và chúc lành tất cả. Rồi bên cạnh những lời cầu ướp đau thương của cuộc sống nhân gian, có vô số lời thầm thì của những đôi môi trinh nữ hướng về đấng tình lang, những lời cầu nguyện từ con tim tan vỡ vì khát vọng yêu và được yêu, những thổn thức tận cõi lòng của những linh hồn quả cảm hiến tới đời mình cho Thiên Chúa. Lời nguyện cầu sung sướng dâng lên, vui thọ hát mừng, ca khen tình Chúa của tâm hồn được hiến thánh. Lời tán dương, chúc tụng, tôn vinh dâng lên Ngài từ những con tim trong sạch, hay lời tri ân cảm tạ của người được đáp thọ ý cầu xin thánh thiện, hoặc những tâm tình khát khao nên thánh phát ra nơi các linh hồn tội nhân đã hối cải, Thiên Chúa đều lắng nghe và chủ tâm đáp lại. Có điều bao giờ Ngài đáp lại hay đáp lại như thế nào vẫn còn mãi nằm trong bí nhiệm của tình trời. Có vài điều chúng ta cần biết. Những tố chất của các lời cầu nguyện được Thiên Chúa lắng nghe và mau đáp trả hơn là những lời than thở khổ đau nào thật tình khốn khó, không do tội lỗi mình mà có, những lời kêu cầu quan vĩ nào phát xuất từ nghèo khổ trưng chiên do bất công của đời mang lại, hay lời cầu xin nào chân thành tha thiết và ướp đầy khiêm hạ, ý cầu nguyện nào hết mực khiêm cung, giàu lòng cậy trông ở Chúa, tâm niệm nào thiện chí và chân thật, vãng đại yêu thương, lời khấn xin nào chứa những khát khao công chính và thánh thiện, làm đẹp ý Ngài, Chúa sẽ từng bước đáp trả, cứ giúp đỡ nâng, đồng thời khiến cho con người nhận ra điều cần đích thực, mang lấy giá trị không hư mất. Thiên Chúa sẽ dần dần làm cho những người cầu xin Ngài thấy được ánh sáng sự sống của cõi vĩnh hằng, của giá trị chân lý nhiệm màu hoan lạc, để họ mừng vui và thỏa lòng thiên thu vạn đại. Nguyện xin thần khí Chúa hoạt động nơi tâm hồn chúng ta, giúp chúng ta hiểu và sống cầu nguyện cho đẹp ý Thiên Chúa, Cha kính yêu của chúng ta. Amen.